This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và từ phòng ghi âm của Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết bà Bảo có nghe chú rõ không?
Dạ rất là rõ thưa chú.
Ok, thì trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài ngàn 600 và hân hạnh làm việc bà Bảo thêm tuần nữa.
Dạ vâng, không biết là thời tiết ở bên hôm nay thì ở Dallas mình rất là đẹp thưa chú. Không biết là đầu chương trình thì chú có muốn gửi đến những cái thông tin gì mới để quý đồng hương của mình biết, hoặc là chú có muốn nhắn gửi gì đến quý đồng hương của mình hay không? Nhưng mà trước khi mời chú Ẩn nói chuyện thì cho Bảo gửi số phone ra để quý thính giả có thể tiện theo dõi và gọi vào tham gia chương trình. Vâng, quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với giáo sư Trương Minh Ẩn. Thì trong chương trình, nếu mà quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài 1600. Và số điện thoại rất là quen thuộc, quý thính giả có thể gọi vào tham gia, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả không có câu hỏi nhưng mà có những cái mẫu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, quý thính giả cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Nhưng xin được nhắc lại điều lệ của chương trình là quý thính giả vui lòng đừng nhắc tên những cơ sở thương mại. 817-899-4110. Dạ vâng, và xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Bà Bảo, trước hết mở đầu chương trình đó, chú có một vấn đề rất là quan trọng là có một số quý vị hiện tại nhận được những cái thơ mà nói rằng là quý vị trong gia đình có người đương apply thẻ credit card nhưng mà không được approve tại không đủ tin tức trong cái đơn xin đó, bảo bảo. Thì nếu quý vị mà gửi trả lại mà quý vị không biết chắc chắn có phải chỗ mình tin hay là bỗng dưng từ đâu nó gửi tới quý vị đưa tin tức cho người ta, trước sau quý vị cũng bị người ta dùng tin tức của quý vị để làm những cái chuyện bậy, do đó quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó. Đừng thấy người ta gửi, khi mà người ta gửi cái application lại đó, đầu tiên quý vị hỏi trong gia đình có ai xin ở hãng đó hay không. Và nếu mà quý vị phải gửi lá thư thì quý vị phải coi có địa chỉ rõ ràng không, rồi đánh địa chỉ trên mạng thì mình biết có phải đúng cái chỗ đó không. Còn nếu quý vị mà thấy chữ PO Box đó, tức là hộp thư đó, thì quý vị làm ơn đừng trả lời, là tại vì quý vị sẽ mất thông tin và khi mà họ lấy tin tức của quý vị để họ làm bậy rồi, quý vị rất là trở ngại, cầu cả năm trời mới chưa chắc đã clear được cái tên mình ra khỏi hồ sơ đó, do bảo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã nhắc nhở quý đồng hương của mình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến chương trình thì có thể gọi vào để tham gia. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, chào Bảo Bảo với chào anh Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, xin
chào. Anh Ẩn cho em hỏi cái trường hợp, ví dụ như county nó cứ gửi giấy về làm juror, tức là bồi thẩm đoàn, mà cứ 1-2 năm lên thì nó nói mình coi như là không đủ điều kiện để làm, mà sao họ cứ mail hoài, để làm cách nào để cho họ biết họ nốt lại rồi khỏi gửi nữa.
bây giờ giả nghĩa vấn đề mà jury duty tức là bồi thẩm đoàn.
Dạ.
Thật á, nếu mà em có khả năng mà tiếng Anh cũng như là viết và hiểu tiếng Anh rõ ràng thì nên làm bồi thẩm đoàn. Và tại vì một khi á, mình làm bồi thẩm đoàn á, không có phải đa số Việt Nam mình cứ nghĩ đây một cái nên là tôi bị phiền não, nhưng mà quý vị quên rằng đây á là một trong những cái mà quyền lợi của người công dân được quyền làm bồi thẩm đoàn để xử những cái vụ án. Do đó quý vị á cần phải nên làm bồi thẩm đoàn. Còn nếu trường hợp mình không biết tiếng Anh, mình không giỏi về Anh ngữ á, thì hoặc là mình có con nhỏ ở nhà phải lo, hay là có con tàn tật cũng như là có con còn đi học full time á, thì quý vị có thể xin exam. Do đó quý vị nên làm bồi thẩm đoàn. Còn nếu mà trong thời gian qua quý vị đã không làm bồi thẩm đoàn vì lý do mình không đủ khả năng á, thì quý vị có thể lên đó gặp cái bà mà ngồi ngay giữa cái ghế giữa đó giống như một người đó để xin phép là được exam. Thì cái người đó là cái người duy nhất có thể cho mình exam, tức là khỏi cả bà
thứ nhất
bồi thẩm đoàn. Trong
cả tiếng Anh thì chỉ biết thông thường thôi, không có lại giỏi lưu loát, phải chỉ biết giao dịch thông thường về tiếng Anh thôi. Thứ hai đó là sáng sớm phải chở con đi học, bây giờ chuyện đúng 8 giờ sáng tại vì không có người chở con đi học, thì cái đó có lý do để mình biết được không anh?
À, cái trong đó có những cái jury á, cái tờ giấy mà bồi thẩm đoàn sau đó có đề là mình là care custody của những đứa nhỏ để bắt buộc. Ok, cái chuyện chở đi học, nếu trường học đó đứa nhỏ đó không có xe bus đi á, còn nếu mà tự động mình tình nguyện để chở tại có xe bus quý vị đi á, nhưng mà những cái trường hợp này tôi thấy cái county ta đang cũng dễ lắm, không có cần, nó không có điều tra. Ví dụ quý vị mà không có muốn làm bồi thẩm đoàn, đa số họ cũng không muốn quý vị lên, nhưng quý vị nên lên trình diện và nói rõ cho anh ta để mình xin vấn đề đó, chứ không phải là cứ tự động nằm im. Nếu quý vị nằm im á là có thể contempt of court vấn đề bồi thẩm đoàn và có thể bị phạt tới 500 đồng. Nhưng mà từ
dạ,
giờ tôi thấy trong phòng tôi cũng chưa phạt ai.
Nhưng mà cái trường hợp này á, là cháu ở nhà phải mà chờ nhờ mẹ nó chở đi học mỗi ngày, chứ không có xe bus. Mà
rồi,
tòa cái bắt trình diện lúc 8 giờ, tức là không có kịp giờ để đưa cháu đi học.
Nhưng mà anh có chở cháu đi học không?
Dạ, em thì phải làm sớm. 6 giờ thì đi mất tiêu rồi, nhưng mà chỉ có bà xã ở nhà bà chở thôi.
Không.
Cháu nó mới 14 tuổi à.
Anh nói đây.
Chưa được lái xe.
Chuyện anh làm sớm á, là cái chuyện mà anh xin khỏi làm bồi thẩm đoàn, cái chuyện đó không thể nào được hết á. Anh hiểu không?
Dạ. Không, cái này tên của bà xã với tên em.
Thì cái chuyện của anh, còn nếu mà văn phòng mà nó làm khó dễ thì anh cũng sẽ bị phạt thôi.
Wow.
Ok.
Dạ, không, cái này tên của bà xã với tên của em. Đâm ra em không có cần xin nghỉ tại tên của bà xã.
Không, thì nếu bà xã mà bà bận lo đứa con thì bà cũng lên đó xin đi nhé. Nói người ta, ta cũng dễ dàng chứ không có ai làm khó dễ đâu. Ok.
Dạ.
Ok.
Vậy là mình có gọi lên trên mình báo cho họ hay là mình phải trình diện?
Có nhiều chỗ gọi điện thoại nó không trả lời đâu. Anh phải lên có mặt tại đó và xin exam. Từ khi á, anh có những người như bệnh hoạn có giấy to bác sĩ nằm nhà anh phải lo đó, thì anh chỉ gửi cái tờ giấy nó kèm theo cái tờ giấy bác sĩ lên thì họ có thể chấp nhận vấn đề đó. Ok.
Ờ, ok.
Dạ, ok em.
Ờ, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Quý thính giả có những thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình thì có thể gọi vào 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, vị thính giả này đã chờ rất lâu trên đường dây nhưng mà không có kiên nhẫn để giữ đường dây. Vui lòng gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Bảo xin gửi lời chào.
Ờ, có phải tôi mà.
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Vâng, Tinh Huy.
Dạ,
xin chào Bảo Bảo, xin chào chú Quẩn.
Dạ.
Chú Quẩn cho con hỏi là để sao mình phân biệt được cảnh sát thật, cảnh sát giả chú? Tại vì mấy hai tuần trước ấy, ở nhà người quen con điện đêm khuya có cảnh sát gõ cửa nào vô nhà nó kiểm tra chứ.
Hả? Đêm khuya cảnh sát vô nhà để kiểm tra nhà mình hả?
Dạ, 2-3 giờ mới gõ cửa, cái mà lúc đó có tại đó nhà người già đó, nên ta cũng sợ cho mở cửa cho nó vô nhà luôn.
Không,
mà không biết cảnh sát thiệt, cảnh sát giả.
Ok, nếu mà em có nghe đài tôi á, tôi dặn rồi. Cảnh sát á, ví dụ như mặc thường phục, có đưa cái bét cái biết thì cũng kệ họ. Nếu mình nghi đây là cảnh sát mà nữa năm ăn năm thua đó, thì cái đầu tiên gọi 911, không mở cửa. Gọi 911 là có một ông cảnh sát, ông đưa cái giấy tôi coi tên là Social, như thế vậy, tên ABC gì đó, ở thành phố nào, cảnh sát cơ quan nào, xin chắc coi có người nào không. Bây giờ này 2-3 giờ khuya, không bao giờ cái vụ gì mà cảnh sát nó tới nhà mình 2-3 giờ khuya, trừ khi nó có trác tòa thì nó có thể đập cửa vô nhà mình bất cứ giờ nào, nhưng mà phải những cái án mà trọng tội, chứ còn misdemeanor họ không có thể nào break cửa mình xuống được. Đừng bao giờ mở cửa.
Nó cũng vô nhà, nó cũng đưa tờ giấy này kia nọ, nhưng mà tại vì đó người già ta cũng sợ. Đưa giấy chứ, có đưa giấy mà cái tên nó không có mát, với cái tên cái hình nó không có mát với người đang cần kiếm, vậy mà nhà cũng mở cửa cho nó vô.
Cái tờ giấy đó là cái tờ giấy của trác tòa cho xét nhà bắt người, hay là tờ giấy chỉ tìm người?
Đây cô không rõ, tại vì nghe người nhà kể lại thôi, là đưa tờ giấy nó cần kiếm cái người đó.
Vậy thì cái câu chuyện của anh á, đưa ra để cho một số đồng bào người ta hiểu luôn. Do đó anh tìm hiểu giúp tôi từng tới là tờ giấy đó nói về cái gì, cần tìm người thì mình không mở cửa, hiểu không? Còn nếu
dạ,
mà
nó cần tìm người á,
ok, xác tòa mà được quyền xét nhà bắt người á, mà phải trọng tội họ mới có quyền đập cửa mình nếu mình không chịu mở. Còn nếu mà có xác tòa và có án vô xét nhà mà cái đó thuộc về misdemeanor, tức là thuộc về giống như là những cái tội khinh tội đó, tội nhẹ đó, thì họ không được đập cửa vô nhà mình đâu. Ok.
Dạ. Còn nếu bây giờ mình có mình lên thành cổ thành cảnh sát của thành phố đó mình report được không chú?
Không.
Là... bây giờ mình cứ lên cảnh sát thành phố đó mình report cái trường hợp của mình để cho ta theo dõi được không chú?
Không, đương nhiên gọi cảnh sát, nhưng mà bây giờ vô đi. Ví dụ tại vì á, em không phải là người mà bữa đó người ta vô cảnh sát tôi hỏi cái gì trả lời tôi cũng không hiểu hết á. Kêu cái người nào mà là nạn nhân của căn nhà đó nói chuyện với tôi mới hiểu hơn, rồi tôi mới sẽ giảng nghĩa cho đồng bào nghe. Ok.
Dạ rồi, dạ.
Kêu họ gọi tôi đi, hoặc là họ lên đài họ nói chuyện để giúp đỡ những người khác hiểu thêm về cái luật lệ, khi nào được vô nhà, khi nào không được vô nhà, khi nào xác nhận, khi nào bắt người ta. Ok.
Dạ rồi, dạ. Cảm ơn chú.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ bà Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với chú Minh Ẩn ạ.
Hello.
Dạ vâng, đúng rồi.
Ok hả? Rồi, em tên Thanh. Dạ. Em muốn trả lời cái câu mà hôm nãy cái anh kia hỏi là vợ ảnh có giấy ra làm jury duty á, mà vợ ảnh là phải người lái xe á. Thì em cũng bị tình trạng đó, em cũng đưa con đi học và đưa đón về mỗi ngày á. Thì mình đi lên trên mạng á, mình fill out cái application là mình không có đi được và lý do tại sao á, thì là người ta waive cho mình được à. Kêu ảnh làm vậy dễ lắm, tại vì mình là người primary taker.
Ok, cái chị nói đó đúng, nhưng mà phải tùy theo cái county nào, không phải county nào cũng giống nhau.
Ờ, con ở Tarrant County, con ở Tarrant County.
That's good, nhưng mà phải check, ví dụ như quý vị ở trên Dallas County, quý vị phải hỏi coi cái luật lệ người ta có cho fill out email hay không. Nhưng mà đa số thì nãy giống như tôi nói đó, mấy cái người đó dù mình không có ra tòa đi để làm jury vào trong đoàn, họ cũng ít khi làm gì khó dễ, tại họ cũng đỡ đông người. Nhưng mà đó là cái bổn phận của mình và cái quyền lợi của mình, nên làm đa số Việt Nam mình
tôi làm ngoài tòa gần mấy chục năm nay, đa số Việt Nam mình nghe đi mà bỏ làm bộ không đoàn là giống như lên mái chém về tử hình, tôi mất việc làm tôi này kia. Nếu mà ai mà mở miệng nói câu tôi vì con nhỏ thì ok, nhưng mà vì mất việc làm, công an việc làm vậy vô sinh quốc tịch làm gì, phải không chị?
Dạ không, con chỉ nói cho biết là lý do là tại vì mình phải đưa con á, cho nên thì mình xin
được
tòa cho. Dạ,
cho.
Dạ.
Hãy mà nói gì là tôi mắc đi làm ăn, tôi không làm bồi thẩm đoàn.
Dạ không, dạ, dạ.
Vô quốc tịch. Dạ. Rồi, cảm ơn chị
dạ.
nha.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã gọi vào để đóng góp ý kiến. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. 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 Vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà đến cái lượt của mình lại không lên tiếng. Hello. Nếu mà vị thính giả này không lên tiếng thì xin được ngắt đường dây, vui lòng gọi lại 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Dạ vâng, vị thính giả này cũng rớt cái đường dây luôn rồi. Quý thính giả gọi vào, vui lòng giữ đường dây dùm cho Bảo Bảo. Theo thứ tự, Bảo Bảo sẽ nhận cuộc gọi của quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Cô nghe không ạ?
Dạ, nghe.
Cô tôi tên Khiêm ở Tân Nước Cô.
Dạ, chào bác Khiêm. Mời bác đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Vâng. Xin chào anh Trương Minh Ẩn. Chúc sức khỏe anh.
Dạ,
chào anh. Cho tôi hỏi thăm giúp anh ảnh là ở theo cái luật là tiểu bang tích dịch mình đó anh, thì trẻ em bao nhiêu tuổi thì được ngồi ngang với tài xế đó anh?
Ok, cái câu hỏi này nó rất dễ. Cái luật á, là khi nào á trẻ em mà được ngồi ghế trước là phải từ 13 tuổi trở lên.
Yeah.
Nhưng mà nếu trẻ em á 13 tuổi mà các em mà nó chậm lớn, nó nhỏ quá đó, mà cái yeah. sợi dây beo á mà nó vẫn còn cán ngang cái mặt, thì cái đó nguy hiểm. Khi mà bị đụng xe thì các em mặc dù tới tuổi đó, nhưng mà nếu nhỏ quá đó, thì quý vị cũng nên cho nó ngồi trên một cái ghế giống như cái ghế đẩu mà nó dính vô cái ghế mình đó, để khi có tai nạn á, thì nó giữ cái ngực mình lại cho nó kéo cái cần cổ mình quấn gãy cổ đó lại. Còn luật á, luật thì cho phép 13 tuổi trở lên, từ 13 tuổi trở lên được ngồi ghế trước, còn dưới 13 tuổi hay ngồi ghế sau.
Thưa anh, họ có quy định cái số bao không
cơ? Hả? Không. Luật lệ chỉ nói, nhưng mà nếu mà anh ngồi trên cái ghế trẻ em, đứa bé ngồi ghế trẻ em, và đứa ghế ngồi trên cái ghế mình gọi ghế đẩu đó, gọi là booster seat á, thì cái đó có quy định tuổi và quy định sức nặng. Ok? Nhưng mà cái quan trọng á, khi nào á có những em ví dụ như nó quá lớn, nó quy định là 4 tuổi cho tới 10 á mình ngồi trên cái ghế đẩu, nhưng mà cái em nó to quá ngồi trong cái ghế ca xích không được á, thì quý vị nên để ghế đẩu. Khi cái người cảnh sát mà ngừng chiếc xe đó, thường thường là nhìn cái tướng tá và sợi dây beo có bít vô ngay cái ngực các em hay không, thì họ mới bắt đầu hỏi tới. Còn vô mà họ thấy họ không bao giờ hỏi mấy tuổi. Nếu mà họ nghĩ rằng cái cậu này to lớn, đủ sức để chịu đựng cái sợi dây beo, thì người cảnh sát thường thường ít khi hỏi vấn đề đó. Ok?
Dạ thưa anh, tại vì tôi có cái đứa cháu đó, nó cao lắm. Nhưng mà nó mới có 10 tuổi thôi anh. Nó ngồi thì cái beo nó thì trên dưới cái mặt rồi anh. Có thể ngồi được không?
Dạ, bây giờ cái chữ ngồi không được á, là ăn thua cảnh sát nó top. Nhưng mà nếu em đó mà ngồi 10 tuổi, mà em to lớn quá mà cái sợi dây beo không cản vô mặt em ta mà cản ngang ngực á, tôi guarantee anh á 90% là cảnh sát ít khi hỏi. Mày mấy tuổi? Ơi, tại sao vậy? Tại vì nếu anh đưa ra tòa mà đứa bé ngồi trên cái ghế đẩu á, thì sợi dây beo á nó tràn ngang bụng chứ nó không tràn ngang ngực, thì cái đó lại còn nguy hiểm hơn nữa. Do đó những cái trường hợp đó, anh ví dụ cảnh sát nào mà xin lỗi mà kiếm chuyện mà ghi anh tích cực đó, anh chụp cái hình đứa bé ngồi trên cái ghế đẩu đó mà dây beo không ngang ngực mà ngang bụng đó, đưa ra tòa tôi cũng bao giờ thấy quan tòa nào phạt cái vụ đó.
Dạ. Thì cảm ơn anh nhiều. Chúc cái sức khỏe anh và cô chúng mình biết. tôi mới gọi là đâu, tôi không biết tên cô.
Dạ cơ, dạ bà Bảo thôi chú Liêm.
À, cô bà Bảo à.
Dạ.
Cảm ơn cô nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chú Liêm rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề trong cuộc sống xung quanh của mình hoặc là muốn chia sẻ thì có thể gọi vào để tham gia 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
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 Dạ tôi muốn tham gia chương trình không?
Dạ chào chú à, chú vui lòng cho biết quý danh à.
Dạ tôi tên Thành con.
Dạ chú.
Chào anh. Dạ chào thầy.
Dạ rồi chào anh.
Dạ tôi có một cái trường hợp này để xin trình bày để nhờ thầy ẩn giúp chỉ coi tôi mùng 3 Tết tôi có chợ tôi đi lái xe rồi tôi tự động tôi lủi vô cái cột đèn
rồi sao
rồi sau đó cái xe tôi hai cái airbag nó bung ra trúng vợ tôi với tôi nhưng mà bị thương nhẹ, còn cái xe thì nó nát cái đầu.
Dạ
dạ rồi nhờ một ông mục sư ở trong nhà thờ ông ra ông thấy tôi đi tôi đụng vô rồi tôi định nghe ra trở ra rồi tôi chạy nhưng mà máy nó rồ không được thì tới chừng coi lại thì là nó bị bể trên đầu xe thì nó bị dính vô trong cái lề đường đó.
Dạ
rồi. Tôi nói thục không được thì ông một xưa ông lại ông thấy như vậy mà tôi kẹt ở trong xe. Dạ. Rồi ông nói tôi giờ để tụi mày có sao không có thì tôi kêu em mới lăn lại. Thì ông mục sư ông muốn kêu cảnh sát lại rằng lại hai ba chiếc xe rồi làm report rồi có ông cảnh sát lại hỏi tôi có sao không. Tôi nói giờ tôi cũng bị thương đau cái mặt nhẹ thôi, còn vợ tôi thì bị dây beo với lại airbag nó bung đập vô mặt với lại nhưng mà cũng nhẹ thôi không sao. Rồi ông mới thử tôi. Ông có hỏi vậy chứ bây giờ mày nói mày không có đau gì hết. Nhưng mà mày có biết ông tổng thống hiện tại là cái gì không? À, ông nào tên gì không? Tôi nói ông Donald Trump. Giờ ông có hỏi tôi thêm. Ông hỏi vậy chứ xe của mày đời nào? Tôi nói đời 2000. Rồi ông nói trời ơi tới bây giờ 18 năm rồi mà còn chạy. Rồi bắt đầu ông mới làm report. Cái cột đèn thì nó bể bóng đèn nó rớt xuống nó ngã lung lăng vậy thôi, nó cũng không có như sao. Rồi nó làm report rồi sau khi làm report rồi thì mới lại nói với tôi, nói tôi bây giờ mày lại nhận cái citation này, trong cái citation là để tôi là speed fail control, fail to control và đi ra tòa. Dạ rồi nó bảo tôi ký gì đó trong tôi dòm lại tôi thấy là để decision not plea of guilty. Rồi đi ra tòa ngày 16 tháng 3 này, ở trong đó nó nói là tôi sau khi đã ký cái đó rồi thì nói tôi là sẽ cam kết là sẽ đi ra tòa, sẽ appear ở ngoài tòa án hoặc là phạt đóng tiền phạt
rồi
pay the fine.
Yeah,
như vậy thì tôi cũng muốn đi ra tòa nhưng mà tôi không biết là nó đã phạt tôi phạt thôi thì không ra tòa hay sao. Bạn cho thầy dẫn cho tôi biết.
Rồi trong trường hợp của quý vị mà lái xe lỡ đụng hư tài sản người khác như cái cột đèn á, nếu nằm ngoài đường tức là tài sản chính phủ, cột đèn nằm trong mấy cái shopping center.
Dạ tôi nói thêm cái này, tôi nói thêm này thầy ẩn. Ông có nói tôi mày đừng có lo cột đèn này không sao hết. Insurance của mày có insurance. Cái license có đủ không? Coi như tất cả những giấy tờ đó ngồi đó cảnh sát đòi hỏi là tôi có đủ hết. Dạ thì nó nói tôi là mày đừng có lo cột đèn. Insurance của mày nó take care.
Cái câu đó nói hoàn toàn đúng. Bây giờ để tôi trả lời ông thứ tự nhau.
Dạ.
Mà ông vừa đụng vô cột đèn đó mà thường thường á, cái airbag nó bung á, Việt Nam mình á hay cái sợ tốn tiền ambulance, sợ tốn tiền bệnh viện, do đó là cứ nói có đau nhiều thì cứ nói đau ít. Nhưng mà quý vị biết á, có những cái vụ đụng á, chỉ sơ sài thôi, nhưng mà trong đó mình tích một cái mạch máu nào á mà nó nguy hiểm đó, mình về 2-3 ngày sau cái block mạch máu nó có thể làm mình chết hoặc là mình bị tê liệt cả con người, ngồi trên xe suốt đời. Do đó một khi á, mà xuống airbag đã nổ rồi á, thì muốn chắc ăn á, là quý vị cần phải đi vô nhà thương. Tại vì nó nằm trên đó, nó có cái tiền PIP, rồi tiền bệnh viện, đồ á. Trong đó nếu quý vị có mua. Còn quý vị hạ tiện tiền á, có nhiều khi chỉ có một vài ngàn đồng bạc thôi mà có thể sinh, mình mất sinh mạng. Đã mất sinh mạng thì lấy lại nó khó lắm. Do đó quý vị khó, insurance quý vị đừng sợ chuyện đó. Còn giống như nãy giờ tôi nói, nếu quý vị đụng tài sản của chính phủ hay tài sản gì bể cột đèn hay là xe quý vị đó, quý vị có insurance thì quý vị không cần phải lo cái gì. Nhưng mà trong trường hợp này, tại vì tôi không hiểu cảnh sát cho cái gì, tôi nghĩ là cho anh tích cảnh fail to control, turn left, turn right gì đó, do đó ông đụng cột đèn. Thì cái đó...
Dạ, tôi thấy cái đó là cái nó để chữ citation. Citation đó.
Rồi.
Rồi, trong đó là biểu tôi phải nó bắt cái làm xong report rồi bảo tôi ký vô cái tờ đó, tờ citation đó. Là để cái chữ tôi thấy để chữ citation not only of guilty.
Rồi,
à you have to FBI to the court after ngày mà tháng 3 March 16 tay này.
Ok bây giờ. Khoan. Ông anh để tôi trả lời cho ông anh nhau.
Dạ.
Thôi anh đừng nói nữa. Là một khi á, ai ký ticket á, không phải gọi là guilty. Mà ký ticket là chúng tôi đồng ý ngày đó chúng tôi ra tòa. Còn nếu mà anh không muốn ra tòa đó, thì anh có quyền đóng cái ticket anh phải lên tòa. Nếu từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ, mà trong vòng 2 năm anh chưa bị ticket, có nhiều cái municipal á, là anh có thể xin họ đóng ticket nhưng mà để anh vô probation, tức là tù treo. Thì trong vòng 60 ngày, có chỗ 90 ngày nữa, thì họ sẽ hủy bỏ cái ticket đó. Nhưng mà trước hết á, nếu anh không muốn ra tòa, anh phải ra ngoài tòa xin vấn đề đó. Và trong vấn đề đó thì anh phải đóng tiền phạt và đóng tiền tòa. Ok, còn nếu anh nghĩ rằng á, cái chuyện này quan ức cho tôi thì ra tòa, còn cái chuyện mà ký ticket á là tôi đồng ý ra tòa, chứ không phải quý vị ký ticket ngay giây phút đó tức là tôi bị tội, chấp nhận tôi có tội, cái chuyện đó không phải. Còn nếu quý vị á, có những thành phố quý vị không chịu ký ticket thì ngay tại chỗ cảnh sát đem quý vị nhốt liền. Ok rồi ông.
Dạ, bây giờ này tôi thôi, tôi cũng đồng ý ra tòa để tôi đóng tiền phạt.
No, nếu mà anh đã ok, nếu anh đóng tiền phạt á, anh ra ngoài tòa chỗ đó thì ok, nhưng mà không có nghĩa là ra tòa gặp chánh án để đóng tiền phạt. Anh không cần cái chuyện đó. Anh lên gặp mấy cô thư ký á, thì người ta sẽ thấy kê vấn đề tiền phạt cho anh. Ok nha. Nhưng mà nhớ là xin cho ở được probation, nhưng mà nhớ lái cẩn thận nha. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 82 tuổi.
82 tuổi. Ông 62 hả?
82 tuổi.
Dạ, 82 tuổi chú ẩn.
82 tuổi đó.
Dạ.
Mà nếu ông tình trạng ông đụng vậy mà cảnh sát không có yêu cầu lấy bằng lái để yêu cầu ông ta thi lại đó là một chuyện hên cho ông ta. Ok?
Dạ.
Thường tới tuổi là già đó. Tới tuổi lớn.
Vì tôi gần coi như 22 năm tôi không bị tích kịch gì hết.
Dạ không phải nữa. Nhưng mà dù anh 30 năm chưa bị tích cực, nhưng mà cái tuổi càng ngày nó càng lớn, cái sự mà điều hành xe cộ nó khác nhau. Do đó tới tuổi nào mình sẽ không còn lái xe được. Nhưng mà anh hơn là cảnh sát không tịch thu cái bằng anh và yêu cầu á, là kéo xe anh về nhà hoặc gara, rồi sau đó yêu cầu anh phải đi thi lại để coi anh còn đủ khả năng không. Đó là một cái chuyện hơn cho anh. Ok nha.
Dạ. Thì còn cái xe tôi thì nó cho với cơ lại kéo luôn vô trong nghĩa địa.
Rồi, thôi bây giờ có câu tôi nói anh là nên mừng. Là tại vì với cái tuổi của anh, với cái tuổi của bà ngồi trên đó, bị đụng vô cột đèn vậy mà không ai bị thương nặng, đó là một cái chuyện đáng mừng, ok nha.
Dạ, nếu bây giờ hơn gần từ mùng 3 Tết tới giờ là 2 tuần mấy mà tôi cũng đi bả đau đau thắt bụng như đó, với lại cái bếp nó đập vô mặt cũng hai đứa làm không có bị gì hết.
Nhưng mà nếu bả vẫn còn đau thì làm ơn đi bác sĩ giùm tôi, ok.
Dạ dạ dạ. Còn còn cái chuyện mà tôi ra tòa phạt thì tôi cứ việc đóng tiền phạt xin cái phụ bồi thường không?
Đóng tiền phạt, nhưng mà nếu ông chưa bị tích cực trong vòng mấy năm nay thì xin probation thì thôi, ok?
Dạ. Yeah. Coi như không có bị lấy cọt, không có gì hết.
Dạ, nếu ông đóng tiền phạt thì thôi, chứ đâu có chuyện gì.
Dạ. Yeah.
Tờ giấy đề là ông cần.
Dạ, tôi cảm ơn thầy ạ.
Từ khi trong tờ giấy có đề là ông cần phải ra gặp chánh án. Và bằng lái ông không được lái từ đây cho đến ngày ra tòa thì lúc đó mới gặp trở ngại đó nha.
Dạ, dạ, dạ cái đó không có. Tôi thấy rõ ràng là nó nói là tôi coi như ký cái này coi như cộng đi sinh để mày ép kia của cái đi sinh đó đi. Dạ, O, B, D, 5, 6.
Ok, thôi cảm ơn ông rồi.
Dạ,
sức khỏe.
Dạ, cảm ơn ông, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. 82 tuổi rồi mà ông vẫn còn lái xe. Và nghe giọng nói thì có vẻ như là ông rất còn minh mẫn ha chú Ẩn.
Dạ còn, nhưng mà ở những cái tiểu bang như California đó, mà đụng một cái rầm như vậy đó, ngay cả cái cô kia, có cô bạn đó, cũng mới 60 tuổi, 62 tuổi lúc cổ lái xe, cổ chỉ quên đèn xi nhan thôi, mà cổ xuống cự cái ông cảnh sát. Nó chỉ quên có chút gì thôi, ông cảnh sát đề nghị tịch thu bằng lái và bắt đi thi lại.
Dạ, vâng, cảm ơn chú bà, ông vừa rồi đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, quý thính giả vẫn còn thời gian để gọi vào tham gia chương trình. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, xin chào chú Trương Minh Ẩn, tôi tên Bình và tôi muốn hỏi là khi mà con tôi được bao nhiêu, mấy tuổi nó được ở nhà một mình chú Trương Minh Ẩn?
Dạ, cái câu đó thường thường tôi thấy là 14 tuổi nhưng mà không có một luật lệ nào clear rõ ràng là nói mấy tuổi. Thì cái câu này từng đòi hỏi đó, tôi hỏi cũng không ai dám trả lời tôi rõ ràng là mấy tuổi. Thì nếu mà anh biết á, tại vì á, giống như tôi nói vậy đó, ví dụ như á, các trẻ em á, dưới 17 tuổi mà nếu ở nhà mà có chuyện gì xảy ra, người lớn rất là phiền hà. Nhưng mà trên đất Mỹ này á, có những trẻ em có thể đi giúp vấn đề giữ trẻ là 16 tuổi. Thì á, khi anh muốn để đứa nhỏ ở nhà đó, anh coi cái trình độ hiểu biết nó như thế nào, nó có lanh lợi hay không, hay là nó khờ khờ rồi. Nói chú Ẩn nói 14, 15 tuổi để nhà được, mà trong khi cháu nó thờ, nó không biết gì hết. Thì ở đây mỗi trường hợp cha mẹ quyết định, còn trong luật lệ mà tôi chưa thấy luật lệ nào nói mấy tuổi được ở nhà, trừ khi đó là một đứa trẻ trưởng thành. Ok.
Dạ, tuy nhiên nếu mà không có quy định vậy thì nếu mà cảnh sát nó có làm khó dễ gì mình hay không chú?
Làm khó dễ, thí dụ như có hàng xóm báo cáo cảnh sát mới lại kiếm chuyện, mới kiếm cách điều tra mình. Còn nếu em ở trong nhà đừng có chạy ra ngoài đường phá phách người ta, mặc dù mấy em nó, nhưng mà đừng có để nhỏ quá. Đối với tôi mà dưới 14 tuổi mà anh bỏ nhà để anh đi làm có chuyện gì là anh kẹt lắm.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ, yeah, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa 817-899-4110. Chương trình trong nhà vài ngõ vẫn còn thời gian để quý thính giả có thể gọi vào tham gia cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello, chào chị.
Dạ vâng, chào. Hello. Anh và xin cho anh cho biết quý danh và mời.
Chào
anh
chị, chào chú Minh Ảnh.
Dạ chào.
Dạ.
Tôi có một người em, nó hôm rồi nó lái xe vào cái khu của tôi, nó thấy mấy đứa nhỏ mà chơi ở trong cái khu vực đường nhỏ đó, thì nhiều khi nó lái vô mà thấy gần tới nơi mà mấy đứa nhỏ nó không có chịu gạt ra, đại khái là nó bất chấp. Thì trong trường hợp đó nó nói là anh em tôi, nó nói là ví dụ họ gọi lên chỗ mà con nít á, thì nó có đem mấy đứa nhỏ đi, hay nó kiếm chuyện gì mấy đứa nhỏ, hay nó làm gì mấy đứa nhỏ hay không, hay là mình phải no matter what mình phải để ý tới nó, mặc dù
okay.
nó bất chấp.
Ok, nếu anh ở trong khu xóm mà thấy con nít á, và đa số con nít của
nó chơi banh, chơi bóng tùm lum á,
không nó chơi bóng, thì mình nói nó nhẹ nhàng là nói là khi mà thấy xe đó thì nên tránh ra. Còn nếu mà tôi như anh á,
hello,
trong xe những cái xe chạy thì ngay đầu tiên anh gọi cảnh sát giùm.
Vậy
ok
à?
Dạ, nghe gọi cảnh sát. Rồi nếu mà các trẻ em á, mà giống như kiểu là cha mẹ không khe bỏ lạc lõng đó, anh gọi tụi CPS, Child Protect Service. Còn anh đừng nóng giận mà anh là bộ lái thiệt mạnh, lỡ có đụng một đứa nào là anh chết. Nhớ nha.
Nếu mình gọi trên đó thì họ làm gì với mấy đứa nhỏ?
Cảnh sát sẽ lại yêu cầu là nếu, tại vì con đường mà nếu là con đường đó, ví dụ như ngay một cái sân nhà họ chơi á, thì không sao. Mà nếu đó là con đường của xe chạy á, mà block xa bước á, mà cha mẹ mà cứ tiếp tục cho làm vậy, cha mẹ sẽ cạnh.
Ok, vậy là hồi trước giờ có nhiều người không biết cái chuyện này. Cái nhất, cái hai là mình bấm còi từ xa thì nó có tốt không?
Bấm còi là sao? Dạ được chứ, bấm nhẹ
nghe
thôi. Tại vì anh nhớ kỹ rằng á, bên đất quỷ này á, có những đứa con nít á, nó cứng đầu lắm.
Nó hoảng, nó cứng đầu.
Dạ, đó, anh có bóp còi, càng bóp còi nhiều đi ngang, lấy cây nó đập xe anh đi. Dụ
nó không để ý mà nó chẳng ke, nó thấy xe tới, nó lao vào. Nó
ok, tôi như anh á, anh cứ chạy từ từ rồi cuối cùng đi qua, hoặc là lần sau đi con đường khác, đừng có đụng mấy tên đó. Nhưng mà nếu đó là con đường duy nhất thì tôi như anh á, là cầm điện thoại gọi cảnh sát 911 yêu cầu có cái đường, con đường chạy số hợp tốc số mấy
rồi.
Có một đám trẻ mà ngày nào tôi về nó không khe cái vấn đề safety rồi một ngày nó sẽ gây tai nạn. Cái
rồi.
Để tôi nói khoan anh, để tôi nói thêm cái lợi ích của vấn đề gọi đi. Thì những cái báo cáo này đó, anh ghi cái ngày mấy anh gọi 911, báo cáo vấn đề này, lỡ một ngày nào đó anh tình cờ mà có đứa nào nó chạy từ trong đường ra đụng cái râm chúng vô xe anh, nó bị thương hay nó chết, thì cái báo cáo mà tôi nói cho anh đó, đó là những cái mà cái quà để mà ra tòa để người ta chứng nhận rằng anh không phải là người chạy ẩu, mà anh đã từng báo cáo cảnh sát bao nhiêu lần mà cảnh sát không chịu làm gì hết. Ok,
vâng,
lỗi thay vì lỗi anh nhiều thì nó lỗi rất nhẹ. Ok,
vâng, thì coi thông tin này rất là quan trọng.
Vâng, quan trọng lắm. Việt Nam mình á, Việt Nam mình một khi tôi kêu gọi cảnh sát á, lúc nào cũng nói thôi phiền lắm. Ông nói kệ ông thôi, mình làm im đi. Nhưng mà nhớ kỹ, có những cái mà sau này gặp trở ngại nhờ những cái báo cáo đó mà quý vị thoát khỏi được những cái tù tội rất là nhiều.
Vậy là còn vấn đề con nít là nhiều người ta không có am hiểu, người ta cứ sợ rồi người ta nhiều khi là đụng.
Nhưng mà không có nhảy xuống xe nạt nổ nó hay là cầm cây quýnh nó ở tù.
Ok. Ok. Ok, vậy cảm ơn chú Ảnh nhiều lắm. Ok.
Dạ rồi.
Và cảm ơn Đại.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa chú Trương Minh Ẩn, là thời lượng chương trình thì cũng không còn nữa, chỉ còn một phút cuối của chương trình mà thôi. Thì bảo dành để cho chú Trương Minh Ẩn đúc kết lại chương trình, và cũng như là có những cái gì mà muốn nhắn gửi đến quý đồng hương thì có thể dùng cái một phút đó để mà mình có thể nói chi tiết hơn đó chú.
Hello.
Dạ vâng.
Ok, thật sự chú còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà đồng bào gọi vô bây giờ có chuyện quan trọng. Có một vị thính giả có chuyện của người trong gia đình, thì có một bà chị bà là sẽ mua lấy súng và bắn chết con của người này. Thì quý vị có nhớ cái vụ mà ở Arlington không, cái một chàng rể mà hâm cô vợ trong ngày sinh nhật của con, rồi cuối cùng bắn chết bên một khi người ta hâm vợ đó quý vị. Cứ nghĩ là thôi cái này hâm không phải thiệt. Và nếu tôi làm vậy thì chồng tôi buồn, con tôi buồn, má chồng má vợ tôi buồn. Quý vị quên cái câu rằng á, một họ không có nghĩa là họ làm, nhưng mà không có nghĩa là họ không dám làm. Do đó một khi hâm dọa quý vị nên được cảnh sát ngay tại chỗ. Nếu mà cảnh sát tới, thường thường cái đó gọi là terror threat, tức là hâm dọa chỉ là tội nhẹ thôi. Nhưng mà đừng có để cái chuyện nó xảy ra cho đến khi một trong những người thân nhân mình bị bắn chết. Lúc đó quý vị mới thấy cái lời tôi nói là quan trọng. Ok. Thì hôm nay trời thiệt đẹp, lái xe làm ơn đừng có kênh người khác. Tại vì tiểu bang xuất phát càng ngày càng đông người và hầu như cái cũng nhiều người mà crazy về để ở. Lúc vị thấy lái xe ngoài đường. Rồi bây giờ vì tình trạng xe quá nhiều, do đó quý vị sang lên, quý vị không để đèn xi nhan, quý vị vẫn bị tích cạch như thường. Đã có những thành phố là ra lệnh cho cảnh sát áp chế cái vấn đề mà không xi nhan khi mình qua lên. Tại vì tất cả những vụ đụng xe trên xa lộ đều do vấn đề đổi lên hết và cầm điện thoại nói chuyện. Thì trước hết chấp dứt chương trình ngày hôm nay, thì chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, khỏe, trẻ, đẹp và đi làm về để có buổi cơm chiều ngon lành với gia đình, và chúc Bảo Bảo còn những giây phút còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng. Cảm ơn Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã dành thời gian đến với làn sóng của đài để nói chuyện cùng với quý đồng hương. Xin hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào lần sau. Chúc chú có một ngày thật là bình an.